Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng Giêng 2012.
Tại Trung Quốc, hàng ngàn công nhân ở Thẩm Quyến biểu tình xung đột với cảnh sát.
Nhật Bản thông báo đặt tên cho 39 đảo không người ở để khẳng định chủ quyền.
Hãng tin Mỹ AP chính thức mở văn phòng đại diện tại thủ đô Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Hạ viện Miến Điện khẳng định dân chủ là con đường duy nhất đối với quốc gia này.
Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Fitch hạ điểm tín nhiệm của Nga vì bất ổn chính trị.
Bộ phim Pháp The Artist đoạt 3 giải thưởng điện ảnh Quả Cầu Vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ không phát triển thêm điện hạt nhân vì quá tốn kém.
Trả lời phỏng vấn RFI, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng nói, gia đình tôi năm nay không có Tết.
Kính thưa quý thính giả, tại Trung Quốc, hàng ngàn công nhân ở Thẩm Quyến biểu tình xung đột với cảnh sát. Nhiều ngàn công nhân Trung Quốc của công ty hợp doanh Sanyo Electric đã dùng biện pháp đình công và xuống đường tranh đấu bảo vệ quyền lao động. Cảnh sát có đặt khu kinh tế Thẩm Quyến can thiệp, giải tỏa giao thông, bắt đi nhiều người. Reuters và một số báo địa phương trong bản tin hôm nay 16 tháng Giêng cho biết, trong hai ngày cuối tuần qua, 4.000 công nhân tại đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã xung đột với cảnh sát chống bạo động. Cảnh sát đã bắt đi 4 người biểu tình. Theo lời một công nhân thì công ty Sanyo Electric của họ sắp bị đổi chủ, đổi tên. Trước viễn ảnh bất định, các công nhân yêu cầu phải được phụ cấp bồi thường nhưng không được thỏa mãn. Ngoài yêu sách tài chính, công nhân phản đối điều kiện lao động thiếu an toàn. Người biểu tình đã lập rào cản ngăn chặn giao thông trước khi xung đột với lực lượng cảnh sát của Thẩm Quyến đến can thiệp. Cũng trong tỉnh Quảng Đông, cuộc nổi dậy của phong trào nông dân chống tham nhũng và trưng thu đất đai hồi tháng 12 năm ngoái đã làm cho chính quyền Trung Quốc phải nhượng bộ. Một biện pháp xoa dịu mới là đề cử một trong 4 nông dân lãnh đạo phong trào Ô Khảm lên làm bí thư chi bộ xã của Đảng Cộng sản. Một dân làng Ô Khảm thông báo với AFP, nông dân tên Lâm Tố Loan đã lên thay người lãnh đạo cũ. Kẻ nắm chức vụ này suốt 42 năm liên tục bị dân làng tố cáo tham ô cưỡng chiếm đất cày của nông dân, đầu cơ địa ốc. Theo nguồn tin này thì đảng bộ xã đã bị giải thể, cuộc điều tra đang tiến hành và dân làng Ô Khảm tin là sẽ đòi được công lý. Tuy nhiên, cho đến nay chính quyền vẫn từ chối trả lại thi thể của ông Tiết Kim Ba, một lãnh đạo phong trào nổi dậy bị thiệt mạng trong lúc bị câu lưu. Vào tháng 12 năm ngoái, toàn thể 13.000 dân Ô Khảm đã nổi dậy đánh đuổi toàn bộ cán bộ địa phương. Ngày hôm qua, Tân Hoa Xã Trung Quốc phổ biến phản ứng của Thủ tướng Ông Gia Bảo trên tạp chí Cộng sản Cầu Thực. Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi bảo vệ quyền sử dụng đất của dân chúng và khẳng định là không ai có quyền tước đoạt quyền sử dụng đất của người dân. Ông cũng phản đối tình trạng lấy đất ở nông thôn, xây cao ốc, bắt buộc nông dân vào ở.
Hơn một nửa tỷ dân Trung Quốc sử dụng Internet. Theo thống kê của Trung tâm Tin học và Internet Trung Quốc CNNIC, thì trong năm 2011 đã có thêm gần 56 triệu người sử dụng Internet và tham gia vào các hoạt động trên trang blog. Công việc kiểm duyệt thông tin trên mạng trở nên phức tạp hơn. Báo cáo của tổ chức CNNIC vừa được công bố vào hôm nay cho thấy là trong năm 2011, số cư dân mạng tại Trung Quốc đã tăng tổng cộng 12,2%. Các trang viết blog phát triển nhanh hơn cả. 48,7% những người sử dụng Internet tại Trung Quốc hiện diện trên các trang blog, và hiện tại có đến 250 triệu người Trung Quốc sử dụng các trang blog, chủ yếu là để tìm kiếm thông tin. Và để so sánh, thì cho đến cuối năm 2010 mới chỉ có 63 triệu người tại Trung Quốc hưởng ứng các hoạt động trên trang blog. Vẫn theo CNNIC, thì các trang blog đang trở thành kênh truyền thông quan trọng đối với những người sử dụng Internet, đặc biệt là trong việc tìm kiếm thông tin. AFP nhận xét, khối lượng các trang blog càng lớn thì công tác kiểm duyệt của chính quyền Trung Quốc càng phức tạp. Đến nay, các biện pháp kiểm duyệt của Trung Quốc được xem là tương đối hiệu quả, thế nhưng Bắc Kinh sẽ không thể kiểm soát tất cả các thông tin nhạy cảm được truyền tải trên các trang blog cá nhân. Nhìn đến tỷ lệ người sử dụng Internet tại Trung Quốc thì thống kê chính thức cho thấy là tỷ lệ trung bình trên toàn quốc hiện nay là 38,3%, đã tăng thêm 4 điểm so với thống kê của năm 2010. Thế nhưng, đà tăng trưởng này đã chững lại so với thời điểm từ năm 2007 đến 2009, Cuối cùng, đa số các cư dân mạng Trung Quốc tập trung tại các thành phố lớn như là Bắc Kinh hay Thượng Hải. Tại thủ đô Trung Quốc chẳng hạn, thì đã có hơn 70% dân ở Bắc Kinh sử dụng Internet, và trong số đó thì có tới 73% người truy cập vào mạng từ những nơi làm việc, và gần 70% lên mạng qua điện thoại di động. Hơn 80% người sử dụng Internet tại Trung Quốc trong độ tuổi từ 10 đến 39.
Nhật Bản thông báo sẽ đặt tên 39 đảo không người ở để khẳng định chủ quyền trên biển. Trong mục đích bảo vệ chủ quyền và khẳng định vùng đặc quyền kinh tế trên biển, Tokyo loan báo sẽ đặt tên cho những hải đảo xa xôi nhất, kể cả tại những nơi đang có tranh chấp với Trung Quốc. Tổng cộng 39 đảo sẽ có tên vào tháng 3 tới đây. Philippines cũng thúc giục ASEAN và Trung Quốc giải quyết tranh chấp tại Trường Sa. Trong cuộc họp báo hôm nay, 16 tháng Giêng 2012 tại Tokyo, chánh văn phòng của Thủ tướng Nhật Osamu Fujimura cho biết, chính phủ Nhật Bản đang đặt tên cho hàng loạt đảo nhỏ xa xôi và kiểm chứng lại diện tích của vùng đặc quyền kinh tế lan ra đến đâu. Từ nay đến cuối tháng 3 thì chính phủ Nhật sẽ hoàn tất công việc đặt tên cho 39 đảo, trong đó có những đảo gần Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhật và Trung Quốc thường xuyên tranh cãi về chủ quyền trên đảo Senkaku Điếu Ngư, một đảo nhỏ không người ở nhưng có vị trí chiến lược nằm giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Bắc Kinh cũng tranh giành chủ quyền với Tokyo, đảo Okino Torishima cách Tokyo 1.000 cây số về phía nam. Trong khi đó, liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa, Philippines kêu gọi 10 thành viên ASEAN và Trung Quốc cùng gặp nhau để giải quyết những xung khắc có liên quan đến vùng biển mà Manila đặt tên mới là Tây Philippines. Lời kêu gọi này được đưa ra vào hôm nay nhân hội nghị cấp ngoại trưởng của ASEAN tại Siem Reap, Cambodia. Trong bản tuyên bố, Ngoại trưởng Philippines Albert Den Rosario cho rằng ASEAN đang đứng trước một thời điểm khẩn trương để đóng một vai trò cốt lõi trong việc giải quyết tranh chấp tại biển Tây Philippines dựa theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Cả hai văn kiện này đều có chữ ký của Trung Quốc. Trước sức mạnh của Bắc Kinh, tinh thần muốn giải quyết tranh chấp bằng giải pháp đa phương của Manila được thể hiện rõ qua tuyên bố của Ngoại trưởng Den Rosario. ASEAN phải đồng tâm nhất trí để quyết liệt đương đầu với vấn đề nhạy cảm này.
Hãng tin Mỹ AP chính thức mở văn phòng đại diện tại thủ đô Bắc Triều Tiên. Ngày hôm qua, hãng tin Mỹ AP đã mở một văn phòng mới tại Bình Nhưỡng, ngay tại trụ sở của hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA. Đây là lần đầu tiên một hãng thông tấn của phương Tây được phép mở văn phòng thường trực tại thủ đô Bắc Triều Tiên, ngoại trừ Tân Hoa Xã của Trung Quốc, Itatas của Nga và Kyodo của Nhật Bản. Hãng AP được mở văn phòng ở Bình Nhưỡng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ chưa có quan hệ ngoại giao. Tình hình chính trị tại Bắc Triều Tiên gây ra một số lo ngại sau cái chết của ông Kim Jong-un và người con út của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Kim Jong-un, chưa đầy 30 tuổi, lên thay cha. Phát biểu trong lễ khai trương, ông Tom Kirkley, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của AP, khẳng định rằng văn phòng tại Bình Nhưỡng sẽ hoạt động theo đúng các chuẩn mực của nghề báo quốc tế, giống như các cơ quan đại diện của AP khác trên thế giới. Cho đến nay, các hoạt động báo chí tại Bắc Triều Tiên đều do nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Chính quyền Bình Nhưỡng rất hạn chế cho các nhà báo nước ngoài vào Bắc Triều Tiên đưa tin. Hãng AP cho biết lẽ ra việc mở văn phòng thường trực đã được thực hiện vào tháng trước, nhưng mọi việc đã bị đình hoãn do lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un qua đời. Từ năm 2006, AP đã có một chi nhánh làm video hoạt động ở Bình Nhưỡng với văn phòng đặt tại trụ sở của KCNA. Nay, văn phòng này được mở rộng và vẫn sử dụng hai nhà báo Bắc Triều Tiên. Ngày 12 tháng Giêng vừa qua, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã lập một website đăng ấn bản tiếng Anh của tờ báo này.
Chủ tịch Hạ viện Miến Điện tuyên bố dân chủ hóa đất nước là con đường duy nhất mở ra cho quốc gia này. Trả lời hãng thông tấn Pháp nhân chuyến công du Miến Điện của Ngoại trưởng Alain Juppé, Chủ tịch Hạ viện Miến Điện đã khẳng định như trên sau khi đã trao tặng huân chương bắt đầu bội tinh cho nhà đối lập Aung San Suu Kyi, Ngoại trưởng Pháp đến Nay Pi Đâu để tiếp kiến Tổng thống Thein Sein. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho AFP vào hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Miến Điện ông Sreeman đã tuyên bố xin trích dân chủ hóa đất nước là con đường duy nhất mở ra cho quốc gia Đông Nam Á này, cho dù vì đã từng là một chính quyền quân sự cho nên việc đưa Miến Điện trở thành một quốc gia dân chủ không phải là việc dễ làm. Ông Sreeman cho rằng khó có thể báo trước là Miến Điện cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành mục tiêu dân chủ đó, thế nhưng chính quyền nỗ lực để nhanh chóng hoàn thành kế hoạch đã đề ra, AFP nêu lên câu hỏi với người đứng đầu Hạ viện Miến Điện về nguy cơ đảo chính xảy ra tại đây. Về điểm này, ông Sherman cho rằng kịch bản đó ít có khả năng xảy ra bởi vì quân đội cũng chỉ theo đuổi những quyền lợi của nhân dân và đất nước mà thôi. Từ trong nguyên văn, nhiều nhà quan sát cho rằng trong hàng ngũ lãnh đạo Miến Điện có những rạn nứt về công cuộc cải tổ hiện nay. Theo đánh giá của Chủ tịch Hạ viện Miến Điện, thì đa số rộng rãi các lãnh đạo tại quốc gia Đông Nam Á này đều ủng hộ tiến trình cải tổ.
Vẫn tại Miến Điện, việc đăng ký ra ứng cử cho cuộc bầu cử bổ sung được bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài cho đến cuối tháng Giêng. Cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 4. Từ nhiều ngày qua, bà Aung San Suu Kyi cho biết là bà sẽ ra ứng cử. Sự kiện này gây tranh luận. Thậm chí, ngay trong Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của bà cũng có nhiều tiếng nói phản đối. Do vậy, bà Aung San Suu Kyi đã phải giải thích về quyết định của mình. Từ Rangoon, thông tin viên của đài RFI Agnodibus cho biết thêm thông tin.
La décision d'Aung San Suu Kyi de se porter candidate lors des élections partielles après avoir boycotté celle de novembre 2010.
Quyết định của bà Aung San Suu Kyi ra ứng cử trong cuộc bầu cử bổ sung đã bị chỉ trích mạnh mẽ, kể cả trong Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Đảng này đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11 năm 2010. Một số người phê phán bà Aung San Suu Kyi đã tạo thêm tính hợp pháp cho chính quyền hiện tại. Những người khác thì lo ngại là lãnh đạo phe đối lập sẽ bị mất uy tín do đấu đá giữa các phe phái trong chính quyền và tại nghị viện. Bà Aung San Suu Kyi đã đưa ra những giải thích về quyết định của mình. Bà cho biết là quyết định ứng cử vì nghĩ rằng một số chính trị gia tại Miến Điện không ủng hộ việc ứng cử vào nghị viện. Theo lãnh đạo phe đối lập, nếu tin vào thể chế dân chủ đại diện thì cần phải làm việc với nghị viện. Mặt khác, bà cũng muốn có những tiếp xúc với các dân biểu khác. Điều gần như chắc chắn là bà Aung San Suu Kyi sẽ trúng cử ở Komu, ngoại ô Rangoon, nơi bà ra ứng cử. Hiện có 48 ghế bỏ trống trong Hạ viện Miến Điện. Nếu có được tỷ lệ phiếu ủng hộ cao, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có thể đóng vai trò thiểu số, thúc đẩy tích cực tại Hạ viện.
Arnaud Dubus, Rangoon, RFI.
Cảnh sát Thái Lan buộc tội một nghi phạm người Liban bị tình nghi âm mưu khủng bố vài ngày sau cảnh báo của Tòa đại sứ Hoa Kỳ về nguy cơ khủng bố tại Bangkok. Cảnh sát Thái Lan buộc tội một nghi can người Liban sau khi phát hiện thấy chất nổ ở nhà của nhân vật nói trên. Phó cảnh sát trưởng Thái Lan vào hôm nay thông báo nghi can bị buộc tội vi phạm luật kiểm soát vũ khí và chính quyền Bangkok sẽ tiếp tục cho tiến hành điều tra để xem kiều dân người Liban này có vi phạm các điều luật khác của Thái Lan hay không. Quan chức nói trên cũng cho biết là nghi can đã bị bắt giữ vào ngày 12 tháng Giêng vừa qua sau khi các giới chức an ninh của Thái Lan phát hiện tại một ngôi nhà ở tỉnh Samut Salon nhiều chất hóa học như là phân bón urea hay ammonium nitrat để có thể dùng chế tạo thuốc nổ. Giới điều tra nghi ngờ nhân vật này có liên hệ với các tổ chức Hezbollah của Liban, đối tượng thù nghịch của Mỹ và Israel. AFP nhắc lại, chất ammonium nitrat thường được dùng để chế tạo phân bón hóa học, nhưng cũng có thể được sử dụng vào việc chế tạo bom, cho nên luật pháp của Thái Lan quy định phải xin giấy phép khi kiểm soát chất hóa học này. Vẫn theo nguồn tin cảnh sát Thái Lan, trong cuộc hỏi cung, nghi can thú nhận là một nhóm khủng bố đã có âm mưu tấn công, thế nhưng kế hoạch này đã bị bỏ dở. Ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Sứ quán Mỹ tại Bangkok cảnh báo các kiều dân Hoa Kỳ đề cao cảnh giác trước nguy cơ khủng bố nhắm vào một số các địa điểm du lịch tại thủ đô Thái Lan. Chính phủ Thái liên tục tìm cách trấn an dư luận. Thủ tướng Dinh Lắc khẳng định là Bangkok đã làm chủ tình hình và gia tăng các biện pháp an ninh. Cơ quan thẩm định tài chính Fitch hạ điểm tín nhiệm Nga vì lý do bất ổn định chính trị, tăng trưởng yếu kém, bất ổn chính trị và do kinh tế lệ thuộc quá nhiều vào giá dầu hỏa trên thế giới. Đó là những yếu tố đã khiến tập đoàn Fitch hạ điểm tín nhiệm của nước Nga. Thông cáo của tập đoàn thẩm định tài chính Fitch hôm nay cho biết điểm tín nhiệm đối với tín dụng nhà nước Nga chỉ còn là ba chữ B hoa, với viễn cảnh tăng trưởng chỉ còn là ổn định thay vì tích cực như trước đây. Fitch lo ngại kịch bản ông Putin trở lại chức vụ Tổng thống sau cuộc bầu cử vào tháng 3 sẽ đẩy nước Nga vào tình trạng bất ổn định về phương diện chính trị, các cuộc xuống đường sẽ tiếp diễn, áp lực của đường phố có nguy cơ khiến chính quyền mới sẽ phải rời lại các kế hoạch cải tổ. bộ phim Pháp The Artist đoạt 3 giải quả cầu vàng. Nhân buổi lễ trao Golden Globe tối ngày hôm qua tại thành phố Los Angeles, bộ phim Pháp The Artist, nghệ sĩ, đã dẫn đầu bảng vàng khi giành được cùng lúc 3 giải thưởng quan trọng. Tác phẩm của đạo diễn Mikael Hanasavicius đã được xướng tên 3 lần trong các hạng mục phim hài hay nhất, nam diễn viên hài xuất sắc và nhạc phim hay nhất trong năm. Tác phẩm The Artist nói về sự suy tàn của thời đại phim câm cuối những năm 1920, báo hiệu cho ngày đăng quang của các bộ phim có thu tiếng, mở ra trong một kỷ nguyên mới cho nghệ thuật thứ bảy. Nhân vật chính trong phim do diễn viên Jean-Luc Jardin thủ vai là biểu tượng của các ngôi sao màn bạc thành danh trong thời kỳ huy hoàng của phim câm, để rồi sau đó chìm hẳn vào quên lãng. Phim câm gây nhiều tiếng vang, không dùng tiếng nói nên không bị ngôn ngữ rào cản. Sự thành công của bộ phim The Artist phần lớn dựa vào cái ý tưởng khá táo bạo của tác phẩm, diễn đạt nội tâm các nhân vật mà không cần đến lời thoại, đi ngược lại với xu hướng hiện giờ làm phim có thu tiếng, thiên về các pha hành động và kỹ xảo điện toán. Với 3 quả cầu vàng mà The Artist đã dẫn đầu bảng vàng Golden Globes và dự báo nhiều điều tốt lành cho kỳ trao giải thưởng Oscar vào ngày 26 tháng 2 tới đây. Golden Globes 2012 cũng đánh dấu sự thành công của bộ phim The Descendant với giải dành cho phim chính, kịch hay nhất và giải diễn viên về tay George Clooney. Về phía các nữ diễn viên thì Meryl Streep xuất sắc nhờ thủ vai Thủ tướng Anh Margaret Thatcher trong phim Người đàn bà thép, còn Michelle Williams thì nổi bật với vai thần tượng Marilyn Monroe trong bộ phim Một tuần với Marilyn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ không phát triển thêm điện hạt nhân vì quá tốn kém.
Trong những năm 2000, chính quyền Mỹ đã nêu vấn đề phát triển điện hạt nhân nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu lửa. Thế nhưng kế hoạch hồi sinh điện hạt nhân đã bị chết yểu, thậm chí trước khi xảy ra thảm họa Fukushima ở Nhật Bản hồi tháng 3 năm ngoái. Theo giới chuyên gia, có nhiều lý do giải thích, nhưng chủ yếu là do việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân quá tốn kém và sự cạnh tranh giá cả của một số nhiên liệu khác, đặc biệt là khí đốt tự nhiên. Ông Peter Bradford, nguyên là thành viên Ủy ban Luật lệ Hạt nhân Mỹ NRC, hiện là giáo sư luật tại Đại học Vermont, cho AFP biết là ngay cả trước khi xảy ra vụ Fukushima thì sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân đã không được thực hiện. Trong năm 2008, Ủy ban Luật lệ Hạt nhân của Mỹ đã tiếp nhận 31 đơn xin xây các lò hạt nhân mới. Hiện nay chỉ có 2 dự án. Ngày 20 tháng 2 năm 2006, Tổng thống George Bush đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ tái triển khai kế hoạch xây thêm các nhà máy điện hạt nhân. Dự án này sẽ giúp cho nước Mỹ đoạn tuyệt với sự phụ thuộc năng lượng một cách bệnh hoạn, trở thành con tin của các quốc gia không ưa thích Hoa Kỳ. Vào thời điểm đó, ông Bush nói là đã có 19 công ty mong muốn xây thêm các lò hạt nhân mới. Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, nước Mỹ hiện có 65 nhà máy điện hạt nhân với 104 lò phản ứng nguyên tử, đứng đầu thế giới. Trong năm 2010, sản lượng điện hạt nhân của Mỹ lên tới 806.968 gigawatt-giờ, đáp ứng 1/5 tổng nhu cầu tiêu thụ điện của Mỹ. Thế nhưng, theo giáo sư Bradford, việc xây dựng thêm lò phản ứng đã khựng lại vì dự toán chi phí đã tăng gấp 2 và đôi khi gấp 3 kể từ khi người ta bắt đầu nói đến sự hồi sinh hạt nhân vào năm 2001. Ngoài yếu tố chi phí thì giá khí đốt tự nhiên thấp và sự thiếu vắng chính sách ở cấp liên bang nhằm thành lập thị trường điều tiết việc phát thải khí CO2 chống hiện tượng hâm nóng trái đất đã làm cho điện hạt nhân trở nên kém hấp dẫn. Chuyên gia David Lochbom thuộc Hiệp hội các vấn đề nhà khoa học quan tâm, một nhóm nghiên cứu độc lập, thì chi phí xây dựng một lò phản ứng có thể nhích tới gần 9 tỷ đô la. Xây dựng một nhà máy nhiệt điện dùng khí đốt tự nhiên có công suất 1.000 MW có thể chỉ mất vài năm với tổng đầu tư tối đa là 1 tỷ đô la. Trong khi đó, một nhà máy điện nguyên tử có cùng công suất sẽ đòi hỏi thời gian xây dựng lâu hơn và tốn hơn 5 tỷ đô la. Theo ông Luxbaum, trong dự án xây dựng một lò phản ứng nguyên tử, thì phần bê tông chiếm tới 65% tổng chi phí. Trong 5 năm qua, giá bê tông tại Mỹ lại tăng mạnh do nhu cầu xây dựng đường xá và tái thiết khu vực bị bão Katrina tàn phá năm 2005. Thậm chí, các khoản tốn kém bổ sung do phải tăng cường các biện pháp an toàn hạt nhân cũng chỉ ở mức vừa phải so với việc tăng giá bê tông. Mặt khác, sau thảm họa Fukushima, sự ủng hộ của dân Mỹ đối với điện hạt nhân cũng giảm hẳn đi. Điều này gây khó khăn cho ngành công nghiệp hạt nhân khi xin tài trợ của nhà nước, nhất là trong bối cảnh kinh tế bấp bênh và thâm hụt ngân sách. Trong thời gian tới, tại Mỹ chỉ có 2 dự án đang chờ giấy phép xây dựng, đó là ở Georgia và Nam Carolina, mỗi dự án có 2 lò phản ứng. Theo chuyên gia David Luxbaum, thì sự hồi sinh địa hạt nhân thực sự của Mỹ thể hiện qua việc kéo dài thời gian hoạt động từ 40 đến 60 năm đối với khoảng 70% tổng số lò đang hoạt động.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Ký ức Hoàng Sa dần dần được tái hiện, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Nhã. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu. Christophe Michalak, người kết hợp ẩm thực với thiết kế thời trang do Tuấn Thảo giới thiệu. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Trả lời RFI, bà Nguyễn Thị Thương, vợ của ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng nói rằng, gia đình tôi năm nay không có Tết.
Gần đây, dư luận hết sức xôn xao về vụ chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng huy động một lực lượng đông đảo công an và quân đội cưỡng chế khu đầm đã giao cho gia đình ông Đoàn Văn Vương thuê từ năm 1993 và đã bị phản kháng bằng mình tự tạo và súng hoa cải, làm cho 4 công an và 2 bộ đội bị thương. Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án giết người và chống người thi hành công vụ. Đây là lần đầu tiên người dân dám đứng lên đương đầu một cách mạnh mẽ như thế với lực lượng cưỡng chế thu hồi đất. Vụ này đang gây nhiều tranh luận, đặt lại các vấn đề quan trọng từ luật đất đai cho đến hiến pháp mà hiện nay một số chính quyền địa phương cấp huyện, xã đang tùy tiện ứng xử với quyền hành quá lớn trong tay, gây oan ức cho nhiều người nông dân bị mất đất. Riêng vụ ông Đoàn Văn Vương ở Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, thật ra ban đầu huyện chỉ giao 21 hectare đất bãi bồi ven biển. Sau đó với kiến thức của một kỹ sư nông nghiệp và với quyết tâm, ông đã lấn ra biển thêm được 19,3 hectare rồi được hợp thức hóa bằng cách giao đất bổ sung. Không chỉ đổ mồ hôi và nước mắt, tiền bạc vay mượn, ông Vương còn bị mất đi một đứa con và một người cháu tại đây. Thế nhưng chưa hết thời hạn hợp đồng, chủ tịch huyện đã ra quyết định cưỡng chế để giao lại cho người khác mà không hề bồi thường, và ngôi nhà của ông Vương dù không nằm trong phần đất bị thu hồi cũng đã bị san bằng. Hiện ông Vương và người em là Đoàn Văn Quý, người đã nổ súng vào lực lượng cưỡng chế, đang bị giam giữ và bị truy tố. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thương và ông Đoàn Văn Vương đã bày tỏ sự bức xúc của gia đình. Dạ, kính chào bà Thương. Thưa bà, tình hình gia đình hiện giờ như thế nào ạ?
Dạ, thưa chị, là gia đình em lúc này là thật sự là khó khăn ạ. Bởi vì hai chị em và các cháu vẫn đang ở nhà thím ạ. Không có chỗ bởi vì nhà cửa người ta đã phá nát và đốt hết rồi.
Bà có tin tức gì của ông Vương không ạ?
Dạ, thì đến bây giờ là gia đình em hiện tại là có 4 người ở trong trại giam Trần Phú nhưng mà không liên lạc được ạ, và cũng không biết là tin tức như thế nào bởi vì họ không cho gặp ạ.
Dạ, còn sự việc hôm đó diễn ra như thế nào thưa bà?
Dạ thưa chị, gia đình em nhận được cái quyết định cưỡng chế ạ, và gia đình em đã nỗ lực và đã làm đơn đi kêu gọi tất cả các ban ngành từ cấp trung ương đến cấp địa phương nhưng mà đều không được trả lời ạ. Và đến ngày mùng 5 tháng 1 là cái ngày định mệnh đã xảy ra, do nhà em bức bách quá mà cũng là bộc phát thôi, nên là chúng em từ trước đến giờ vẫn là người làm ăn trên chính, chưa có tiền án tiền sự và cũng không có một gọi là cái vướng mắc gì đối với bà con dân bản xứ cả. Nhưng mà bởi vì nhà em làm cái đầm này rất là vất vả từ trước đến giờ, đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, xương máu và cả con người nữa, cả con cả cháu em đều mất ở cái đầm này và cũng trả giá rất là nhiều. Đến bây giờ thì nhà em đã vay mượn và đã hoàn thành được con đầm này sau là gần chục năm thì mới hoàn thiện được cái đầm, và đến bây giờ đã bắt đầu được thu hoa lợi để trả công trả nợ. 5 năm nay thì nhà em cũng trả nợ được 2/3 rồi, nhưng mà đến bây giờ hiện tại nhà em vẫn còn nợ khoảng hơn 3 tỷ nữa, và bây giờ thì huyện đã cưỡng chế và không bồi thường cho gia đình em một thứ gì và quyết định là thu trắng. Cũng vì bức xúc nên là gia đình em nghĩ là kiểu gì cũng chết, nếu như mà huyện không cho mình con đường sống thì không biết mình sống thế nào, nên là cũng vì để ép dồn tới chân tường mà gia đình em đã làm những cái việc như thế này ạ. Hôm đấy là chị em thì cái vùng cưỡng chế người ta đã khoanh vùng, chúng em không xuống được nhà mình. Thì tối hôm đấy là chúng em đã di rời hết toàn bộ phụ nữ và trẻ em là phải di rời vào trong làng để ở nhờ. Ngay sau đó thì cánh đàn ông nhà em chắc là họ không cam tâm nên là họ không chịu di rời. 7:30 đoàn cưỡng chế sẽ bắt đầu xuống. Nhưng mà đến khoảng 6 giờ, chưa đến 6 giờ thì họ đã đưa đoàn cưỡng chế xuống đầm nhà em rồi. Và khi chúng em chạy lên đê, chạy lên từ đê nhìn xuống thì khoảng đến một lúc sau khi mà cuộc đọ súng đã xảy ra thì đến tầm khoảng 11 giờ họ đã bắt mấy chị em và cả anh trai lớn của em nữa ở ngay trên đê ạ. Và cũng không biết là họ bắt vì cái lý do gì, là bây giờ họ cứ khép cho chúng em về cái tội là chồng em biết thì chúng em cũng phải biết, và họ cứ quy trách nhiệm chúng em là tham gia vào cái mưu đồ là chống lại người thi hành công vụ như thế. Nhưng thật ra chúng em chỉ là phụ nữ, chúng em không biết cái gì, và có chuyện gì thì cánh đàn ông nhà em cũng không cho phụ nữ và trẻ con biết, nên chúng em cũng không được biết bất cứ một cái thông tin gì. Chúng em chỉ thấy xót xa và chúng em đứng trên đê để nhìn xuống thôi. Và họ cũng đã bắt, và ngay cháu là cháu đang học lớp 11 thì họ cũng bắt. Và khi họ bắt chúng em thì họ đối xử rất là tàn tệ, bởi vì họ dùng dùi cưa điện và gậy sắt họ đánh rất là đau ạ. Khi mà lên chỗ công an thành phố thì họ cũng lấy lời khai và họ cũng đánh đến nỗi mà mình không nhận rồi cũng phải nhận, như kiểu là không có rồi cũng phải nhận, thì đến lúc nhận họ mới thôi ạ. Họ lấy từ côi họ thúc vào bụng em rất là đau, vì lúc ấy là em không đi được nữa mà cũng không nói được cái gì nữa. Thì em nghĩ là lúc ấy nếu như mà em mà có thai thì chắc là sẽ không giữ nổi nữa, bởi vì họ đánh rất là đau. Và đến bây giờ em được tại ngoại rồi nhưng vẫn phải dùng thuốc, và mọi người cứ động viên là em đi khám bệnh, nhưng mà với chị là đến bây giờ thì bọn em sức khỏe nè, về tất cả mặt tinh thần đều bị tổn thương, mà bọn em chỉ ở nhà thôi, cũng chẳng thiết đâu cả.
Dạ, tài sản của gia đình ở trong nhà cũng bị mất mát phải không thưa bà?
Vâng ạ, bởi vì chúng em không nghĩ rằng chính quyền Việt Nam thì cái chính quyền của cái huyện Tiên Lãng này nó ra tay nó lại độc ác đến như vậy. Bởi vì chúng em nghĩ là cái quyết định cưỡng chế này thì cũng không đến mức nào, bởi vì em nghĩ là cái quyết định đấy rất là sai trái. Nên vì vậy là bọn em vẫn tin là bọn em sẽ quay lại đầm nhà em và tiếp quản tiếp, như thế là bọn em không có di rời bất cứ một cái tài sản gì cả. Và đến khi mà ngay cả trong cái buổi chiều hôm đấy, khi mà gia đình em đã vừa bị bắt vừa di tản hết, thì họ đã cho ngay lực lượng khác xuống để tiếp quản đầm nhà em ạ. Và toàn bộ những ngôi nhà, những trang trại mà em xây dựng trên cái đất của gia đình em ấy, thì họ phá hủy hết, đốt hết cả những bàn thờ gia tiên, bàn thờ thiên chúa đều bị họ phá hủy hết. Cái ảnh của gia đình em trôi nổi trên sông, những cái dân đi biển họ còn vớt họ mang về cho gia đình em.
Hàng xóm chung quanh có thái độ như thế nào, có giúp đỡ được gì không ạ?
À, hiện tại là gia đình em đang sống nhờ nhà thím ở Đông Hưng Tiên Lãng ạ, em út nhà em ạ. Bà con hàng xóm, anh em họ hàng và bạn bè nữa cũng giúp đỡ bọn em rất là nhiều. Trong những cái lúc khó khăn như thế này, người thì quyên tiền, người gạo, thóc, rồi là quần áo. Trong những lúc mà em không có nhà đấy, họ rất là quan tâm, họ rất là đồng tình, ủng hộ. Như chị là việc nhà em làm là trái pháp luật, nhưng mà tại sao mà gia đình em biết là sai, mà bọn em vẫn làm, và nhà em xác định được là có thể là mình sẽ phải trả giá, và có thể cũng là mình phải đổi mạng sống của mình, vẫn phải làm. Nhưng mà thưa chị, tất cả tài sản của gia đình em là nó như thế, mà đến bây giờ công nợ vẫn còn rất nhiều. Và nếu như mà gia đình em không làm thế thì chắc chắn họ sẽ chết trắng của gia đình em. Cả không những một gia đình em mà còn rất nhiều những hộ dân nuôi trồng thủy sản ở cái huyện Tiên Lãng này nữa.
Có những luật sư cũng đã bức xúc lên tiếng về việc hủy hoại tài sản của gia đình bà. Như vậy gia đình có định khởi kiện không thưa bà?
Dạ có ạ. Cái đấy chắc chắn sẽ có, bởi vì em nghĩ là họ làm sai thì họ phải chịu trách nhiệm ạ. Mới đầu họ chỉ ghi trong văn bản là cưỡng chế 19,3 ha, trong khi đấy là gia đình em tổng là 40,3 ha, còn lại 21 ha thì vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình em. Trong khi đó là cái diện tích mà em xây những ngôi nhà kiên cố ở trên đấy nó vẫn nằm trong cái diện tích 21 hecta mà họ đã phá hủy hoàn toàn, không những phá hủy đốt rồi là còn em nghĩ rất là đau lòng như thế, thì tất nhiên là chắc chắn là chúng em sẽ khởi kiện ạ.
Bây giờ sắp Tết rồi thì gia đình có chuẩn bị được gì chưa ạ?
Thưa chị, là bây giờ thì bọn em nghĩ là chắc chắn là bọn em với cháu sẽ không bao giờ có Tết năm nay nữa. Bởi vì nó nhiều việc, nó bu lu, em không biết như thế nào nữa. Bây giờ chỉ cầu mong là mọi người được sức khỏe, đừng có việc gì xảy ra nữa. Còn tất cả những việc khác là bọn thì chờ sự phân giải của nhà nước, không biết là họ có tìm lại những cái sự công bằng cho gia đình thì em không biết.
Dạ, RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn bà Nguyễn Thị Thương đã vui lòng trả lời phỏng vấn của chúng tôi hôm nay.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Quốc, hàng ngàn công nhân ở Thẩm Quyến biểu tình xung đột với cảnh sát.
Nhật Bản thông báo đặt tên 39 đảo không người ở để khẳng định chủ quyền.
Hãng tin Mỹ AP chính thức mở văn phòng đại diện tại thủ đô Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Hạ viện Miến Điện khẳng định dân chủ là con đường duy nhất đối với nước này.
Cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Fitch hạ điểm tín nhiệm của Nga vì bất ổn chính trị.
Bộ phim Pháp The Artist đoạt 3 giải thưởng điện ảnh Quả Cầu Vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ không phát triển thêm điện hạt nhân vì quá tốn kém.
Trả lời phỏng vấn RFI, bà Nguyễn Thị Thương và ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng nói gia đình tôi năm nay không có Tết.
Trước khi bước qua mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thời gian gần đây, Mỹ hiện đang là đất nước quấn hút nhiều chú ý của các nước phương Tây bởi những chuyển biến chính trị từ bên trong đất nước từng nằm dưới ách cai trị của chế độ độc tài quân sự suốt nửa thế kỷ qua. Tâm điểm của tiến trình dân chủ đang diễn ra ở Miến Điện hiện nay là nhà đối lập nổi tiếng, ông San Suu Kyi. Nếu tiến trình cải cách chính trị ở đất nước này diễn ra suôn sẻ, thì có thể bà sẽ tham gia vào chính phủ. Ngoại trưởng Pháp Anh Juppé đã có cuộc gặp, làm việc và trao tặng bà ông San Suu Kyi huân chương bắt đầu hội dinh của nước Pháp. Nhật báo Le Figaro trở lại với gương mặt chính trị đối lập, biểu tượng cho cuộc đấu tranh vì dân chủ ở Miến Điện. Đặc phái viên của tờ báo đã trực tiếp gặp người phụ nữ nổi tiếng này tại nhà riêng ở Rangoon. Điều đầu tiên mà tác giả bài viết cảm nhận được ở nhà đấu tranh kiên cường này đó là sức cuốn hút đặc biệt. Những năm tháng tù đầy và bị quản thúc tại gia, nỗi cô đơn và bệnh tật dường như không tác động gì đến mấy người phụ nữ này. Trong bề ngoài, bà vẫn còn trẻ hơn so với cái tuổi 66 của mình. Người ta có thể nhận thấy những lời phát biểu của bà là một nhà chính trị không lay chuyển được. Tác giả bài báo cho biết, ngày hôm qua sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Alain Juppé và ông San Suu Kyi phát biểu bằng tiếng Pháp, thứ ngoại ngữ mà bà đã tự học trong thời gian bị quản thúc tại gia, và nói, quý vị đến đây vào thời điểm đầy hứa hẹn, nhiều tù nhân lương tâm vừa được trả tự do, chúng tôi hy vọng việc trả tự do này sẽ tăng cường thêm cơ hội cho hòa hợp dân tộc và dân chủ. Các nhà báo hỏi, liệu bà có tin Tổng thống Thun Sen chân thành? Giải Nobel Hòa bình năm 1991 trả lời rằng, có, vì ông ta giữ lời hứa công nhận trở lại đảng của tôi. Chúng tôi đã thảo luận với nhau nhiều và thấy có những mục tiêu chung. Hết lời dẫn, bà cũng không loại trừ khả năng trong tương lai tham gia vào chính phủ, nhưng mục tiêu trước mắt với nhà dân chủ đối lập này là trở thành nghị sĩ quốc hội. Trả lời câu hỏi liệu có phải bà đang chơi một trò chơi nguy hiểm, có nguy cơ bị chế độ giật dây, trong khi những ý định cải cách của chính quyền vẫn còn chưa rõ ràng. Bà ông San Suu Kyi khẳng định đây không phải là một trò chơi, phải mất rất nhiều công sức mới dẫn tới việc quân đội ủng hộ các cuộc cải cách dân chủ. Về phần mình, bà khẳng định không thay đổi quan điểm, vẫn luôn chủ trương đối thoại và bất bạo động. Tuy nhiên, nhà dân chủ này vẫn tỏ ra thận trọng, dù vui mừng với việc chính quyền trả tự do cho 651 tù chính trị, nhưng bà vẫn nhận thấy là chưa đủ. Hơn nữa, bà cũng cho biết không phải tất cả các thành viên chính phủ đều ủng hộ cải cách và giới quân sự ở Miến Điện vẫn còn nắm rất nhiều quyền hành. Bà cũng không loại trừ khả năng đảo chính có thể xảy ra. Ngày hôm qua, trong buổi lễ nhận huân chương bắt đầu hội tinh của Pháp, bà ông San Suu Kyi đã phát biểu một câu xin trích. Cuộc chiến đấu của tôi chưa kết thúc mà mới chỉ bắt đầu. Cũng cần phải nói thêm rằng, cuộc đấu tranh đó không phải là đã hết nguy hiểm. Về chuyến đi của Ngoại trưởng Pháp đến Miến Điện, nhật báo Libération nhận định đây là chuyến đi mang tính chất thăm dò tình hình của lãnh đạo ngành ngoại giao Pháp. Nhưng kể từ khi Miến Điện giành độc lập năm 1948 thì đây là lần đầu tiên Paris cử ngoại trưởng tới thăm đất nước này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp đã dành phần lớn thời gian cho cuộc tiếp xúc với nhà đối lập ông Sanchuchi. Với chính quyền Miến Điện, ông Alain Juppé đã thông báo tăng gấp 3 viện trợ của Pháp lên tới 3,2 triệu euro để trợ giúp các hoạt động nhân đạo khẩn cấp và cho các tổ chức phi chính phủ hay xã hội công dân. Một phái đoàn của cơ quan phát triển Pháp cũng sẽ được cử đến Miến Điện để đánh giá tính khả thi của các dự án văn hóa và du lịch ở đây. Vấn đề nối lại các hoạt động đầu tư của tập đoàn Total bị ngưng năm 2007 cũng là chủ đề được đề cập đến.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo do anh Vũ thực hiện.
Việc cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm của nước Pháp xuống còn 2 chữ ao hòa đã gây xáo động trong giới chính trị Pháp trong những ngày cuối tuần qua. Đây cũng là chủ đề được các báo Pháp ra ngày đầu tuần chú ý nhiều nhất, đặc biệt là thông báo của Standard & Poor's được đưa ra vào thời điểm chỉ còn 100 ngày nữa nước Pháp bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Báo Le Monde gọi việc bị mất điểm A hòa là cú sốc chính trị đối với Tổng thống Sarkozy. Quyết định của Standard & Poor's là một sự trừng phạt đối với chính sách kinh tế của Pháp trong những năm qua, nhất là chính sách của người đứng đầu nhà nước. Xã luận báo Le Monde còn cho rằng đây là hậu quả của việc Tổng thống Pháp đã ý thức được quá muộn về sự cần thiết, cần cắt giảm, thâm hụt, chi tiêu và đấu tranh giảm nợ. Tuy nhiên, theo tờ báo thì cánh tả cũng không có mấy lý do để vui mừng trước thực thế này. Bất kỳ đảng nào giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới thì cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Báo Libération cũng khai thác khía cạnh những ứng cử viên tổng thống có thể hưởng lợi trong cuộc vận động tranh cử của mình nhân việc Pháp bị mất điểm 3 A hoa. Theo Libération, tin xấu nước Pháp bị hạ điểm tín nhiệm đã được biết từ lâu rồi. Việc nó được cơ quan thẩm định tài chính quốc tế chính thức công bố chỉ làm xáo trộn chiến dịch tranh cử tổng thống thêm. Trước tiên, Tổng thống Sarkozy, một ứng cử viên chưa công bố chính thức, sẽ bị suy yếu. Theo Libération, trong 5 năm nắm quyền, chính sách của ông Sarkozy đã không vực được nước Pháp lên và còn ngày càng thêm thất bại. Các ứng cử viên của những đảng phái nhỏ qua sự vụ này có thể được hưởng lợi trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Nhật báo Kinh tế Lezico có cách nhìn rộng hơn cho rằng quyết định hạ điểm của Standard & Poor's đối với nước Pháp và 8 nước khác trong Liên hiệp châu Âu có nguy cơ làm các nước khu vực đồng euro vốn đang xa lầy trong khủng hoảng thêm chia rẽ. Theo các chuyên gia được Lezico trích dẫn, được lợi nhiều nhất trong sự kiện này là nước Đức đang rất thành công trong việc duy trì điểm tín nhiệm của mình. Berlin sẽ dựa trên thế mạnh của mình để tiếp tục áp đặt cho các đối tác châu Âu trong chính sách chi tiêu chống chọi với khủng hoảng. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Nga, nhật báo Le Monde có bài viết đáng chú ý với tiêu đề Vladimir Putin ăn trái đắng trên Internet. Bài báo cho biết, Thủ tướng Nga Putin không giấu giếm là người không mấy hứng thú với Internet, thậm chí có lần ông đã thổ lộ rằng chưa bao giờ gửi email cho ai. Nhưng lần này, để chuẩn bị cho chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3, ông Putin hôm 12 tháng Giêng vừa qua đã cho mở một trang web trên địa chỉ quảng bá cho chủ trương đường lối và hình ảnh của ông Putin. Đáng chú ý, có một mục nhận ý kiến đóng góp của cử tri. 3 giờ sau khi trang web của ông xuất hiện, trong mục này đã đầy kín các đề nghị ông Putin từ chức. Tờ báo trích ra một số ý kiến như một cử tri mang tên Svetlana Sorokina viết, tôi đề nghị ông từ chức, đừng đẩy đất nước phải làm cách mạng. Ông hãy rời khỏi chức vụ thủ tướng và từ bỏ việc ra ứng cử tổng thống. Một ý kiến khác không kém cay gắt, xin ông hãy rời bỏ chính trị, người ta hiểu quyền lực cũng là một thứ ma túy, nhưng cai đi thì sẽ tốt hơn. Một người ghi tên Andrei Antonenko thì viết, tôi mệt mỏi vì ông, tôi đã chịu đựng ông suốt 12 năm trời. Nếu ông trở lại, thì phần lớn các bạn bè của tôi sẽ rời nước Nga. Hãy ra đi khi còn chưa muộn. Nhưng chỉ sau đó ít giờ, những bình luận kiểu như vậy đã biến mất, thay vào đó bằng những ý kiến ủng hộ ông Putin, trong đó có đề nghị dẹp các tổ chức phi chính phủ của Nga được nước ngoài cung cấp tài chính. Theo Le Monde, chính quyền Nga đang có xu hướng nhìn đâu cũng có kẻ phá hoại được nước ngoài thao túng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Kommersant, lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga khẳng định, các mạng xã hội ở Nga được sử dụng từ bên ngoài để chống lại chính quyền giống như đã làm với cuộc cách mạng Ả Rập. Làn sóng chống chính quyền hiện nay đều được coi là có bàn tay từ nước ngoài.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Ngày 14 tháng Giêng vừa qua, cuộc cách mạng hoa nhài của người dân Tunisia lật đổ chế độ độc tài Ben Ali vừa tròn một năm. Nhân dịp này, trang quốc tế báo Le Monde trở lại với đất nước Bắc Phi trong làn sóng nổi dậy mùa xuân Ả Rập và nhận thấy một năm sau cuộc cách mạng lật đổ chế độ Ben Ali, Tunisia vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục đè nặng lên cuộc sống của người dân, viễn ảnh của đất nước chưa hề có gì sáng sủa. Ngành du lịch vẫn rơi tự do, đình công liên tiếp, giá cả tiêu dùng tăng cao. Người dân đang hoài nghi về một tương lai tươi sáng sau cuộc cách mạng mà vì nó mà họ đã phải đổi cả bằng máu và nước mắt. Phần cuối của một điểm báo hôm nay là thông tin. Ngày hôm qua, hai con cấu trúc lớn được Trung Quốc cho mượn hôm qua đã tới nước Pháp qua cửa nhập VIP. Hai con cấu trúc có tên Bé Mập và Hân Hoan đã được đối xử như những nhân vật VIP. Máy bay riêng, thảm đỏ và hàng trăm nhà báo săn đón tận chân cầu thang máy bay. Ngay chiều hôm qua, hai chú gấu trúc đã lên đường với xe cảnh sát hộ tống về vườn thú Bovan. Libiation nhận xét một cách hài hước rằng, là một con vật ngoại giao còn hơn là một người không giấy tờ khi nhập cảnh qua phi trường Rossi. Tiếp sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Với đề tài Ký ức Hoàng Sa dần dần được tái hiện, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Nhã.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Cách đây gần đúng 38 năm, ngày 19 tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc ấy thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra ác liệt. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chống trả anh dũng, nhưng vì tương quan lực lượng bất lợi, nên cuối cùng đã không bảo vệ được quần đảo này. Tổng cộng 74 binh sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh, trong đó có hạm trưởng hộ tống hạm HQ-10 Nguyễn Văn Thà. Nhiều binh sĩ khác bị Trung Quốc bắt làm tù binh và sau đó được trao trả cho Việt Nam Cộng Hòa thông qua Hồng Thập Tự Anh ở Hồng Kông. Những binh sĩ bảo vệ Hoàng Sa đó đã bỏ mình vì tổ quốc cách đây gần 40 năm, nhưng cho tới nay, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn chưa vinh danh họ, trong khi đây là yêu cầu của ngày càng nhiều người Việt trong và ngoài nước. Trong một thời gian dài, vấn đề hành xử chủ quyền Hoàng Sa trong giai đoạn trước năm 75 gần như là một đề tài cấm kỵ, cho nên cả một mảng lịch sử của quần đảo này không được ai nhắc tới. Nếu chỉ học theo các sách giáo khoa lịch sử chính thống, thế hệ trẻ bây giờ ít ai biết được Hoàng Sa từng được chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý như thế nào. Trung Quốc đã cưỡng chiếm quần đảo này bằng những thủ đoạn gì và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng ra sao để bảo vệ mảnh đất này của Tổ quốc. Lý do đơn giản là Hà Nội chưa bao giờ công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, một chính thể mà chỉ gọi là ủy quyền, chính quyền bù nhìn hay lịch sự hơn là chính quyền Sài Gòn. Mãi đến gần đây để biện hộ cho công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958, ngày 20 tháng 7, 2011, tờ báo Đại Đoàn Kết buộc phải công nhận rằng, vào thời điểm năm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa tạm thời thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và chính phủ này đã liên tục thực thi chủ quyền trên hai quần đảo đó, và đặc biệt đã quyết liệt chống trả sự xâm lược của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Theo lập luận của tờ Đại Đoàn Kết, vào thời điểm đó, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền trên hai quần đảo này. Cho nên công hàm Phạm Văn Đồng không hề tuyên bố từ bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và cách diễn giải của phía Trung Quốc về bức công hàm là xuyên tạc lịch sử và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Gần đây vào cuối tháng 11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên tuyên bố công khai là năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc ấy thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Dũng nhìn nhận là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Như vậy, chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa đã được thực thi liên tục, và công lao đó một phần không chỉ là thuộc về những binh sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận, mà còn thuộc về những người đã từng sống và làm việc trên quần đảo này từ năm 1956, khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tiếp nhận quyền quản lý Hoàng Sa cho đến năm 1974, khi Trung Quốc cưỡng chiếm. Chỉ đến gần đây, ký ức về thời kỳ đó mới bắt đầu được tái hiện ở Việt Nam. Đáng ghi nhận nhất là Tuổi Trẻ Online vào tháng 9 năm 2009 đã đăng tải một loạt bài Hoàng Sa tường trình từ 35 năm sau, ghi lại lời kể, suy tư của những người đã từng chiến đấu vì Hoàng Sa cách đây gần 40 năm. Thật ra thì phải gọi là Hoàng Sa tường trình từ 34 năm sau, bởi vì tác giả Bùi Thanh, nguyên phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, đã viết và đăng trên blog của ông từ đầu năm 2008. Sau khi biên soạn lại và đăng được hai kỳ, báo Tuổi Trẻ cáo lỗi độc giả vì không thể đăng tiếp kỳ sau, nhưng không nói rõ lý do. Sau đó một số trang mạng đăng tiếp hai kỳ còn lại đã được công bố trên blog của nhà báo Bùi Thanh. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, một tập Ký Yếu Hoàng Sa vừa được ra mắt độc giả tại Viện Bảo tàng Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên có một tài liệu ghi lại lời kể của những nhân chứng từng sống và làm việc ở Hoàng Sa hoặc đã tham gia chiến đấu khi quần đảo này bị Trung Quốc chiếm đoạt bằng vũ lực. Một cử chỉ đáng ghi nhận của chính quyền huyện đảo Hoàng Sa Đà Nẵng, nhưng quá muộn màng vì nhiều nhân chứng lịch sử khác đã không còn trên cõi đời để được an ủi phần nào qua cuốn ký yếu này. Một số trích đoạn của Ký Yếu Hoàng Sa đã được tờ Tuổi Trẻ Online bắt đầu đăng tải từ hôm qua, ngày 15 tháng Giêng 2012. Nhân đây chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Nhã, một người vẫn dồn rất nhiều tâm trí cho việc nghiên cứu về Hoàng Sa nói riêng và về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông nói chung. Xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Nhã. Hôm nay Mai Việt Ngữ RFI rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với ông để một lần nữa nói về Hoàng Sa. Với tư cách là nhà nghiên cứu về Hoàng Sa nói riêng và về Biển Đông nói chung thì theo ông biết, gần đây ở Việt Nam chúng ta đã có thêm những tư liệu, những nghiên cứu mới gì về Hoàng Sa?
Tôi có thể cho là cái mốc một quan trọng đó, tức là 1975 khi có cái tập đoàn thủy địa đó, số đặc thảo Hoàng Sa. Đến khi mà 2003 thì khi mà tôi làm cái bản án quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa thì như thế đã tổng kết cả một cái giai đoạn dài để nghiên cứu về Hoàng Sa. Sau đó thì phải nói là cũng có rất nhiều những cái tài liệu đã được phát hiện, và theo tôi thì một trong cái quan trọng đó là phát hiện cái ký sử của thời Lê Trịnh, tức là tại cái sử ký Tục Biên đấy, thì có những thông tin về cái đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải. Về tư liệu không có gì mới nhiều, một số chi tiết thì nhỏ thôi, nhưng mà cái quan trọng đó là cái ký sử ở cái thời Lê Trịnh thì đã có nói đến cái hai cái đội Hoàng Sa cũng như là đội Bắc Hải. Và gần đây thì có nhiều những cái văn bản chính quyền địa phương cho biết cái việc thực thi chủ quyền như là ở Quảng Ngãi hay là ở Huế, thì chủ yếu là nói đến những cái hoạt động của thủy quân, nhưng mà với sự hỗ trợ của những người mà ở Bình Định hay là Quảng Ngãi đó, tức là dân khu hay là dân binh mà đã đi Hoàng Sa rất nhiều, tức là ngư dân trước đây đó, thì họ đã đi dành hơn là những người thủy quân, cho nên là họ phải nhờ tới những người như là đà công, tức là lái tàu đắt thuyền đấy, và những người mà quen đi biển. Thì như vậy thì cũng có khá nhiều những văn bản người ta đã tìm thấy như ở Quảng Ngãi vừa rồi đó. Ngoài ra gần đây đó thì có rất nhiều những cái tài liệu của phương Tây, trong đó có thể có bản đồ đó, thì đã lưu trữ ở tất cả những các nước ở phương Tây. Hoàng Sa chấm ọt đã lưu trữ đó, thì có thể nói là cũng khá nhiều đấy, những cái tài liệu đó. Những cái tài liệu đó thì nó tập trung vào phương Tây đó, thì là 1816 thì họ nói là đã chính thức thuộc về cái Kokhetin China đó, tức là cứ nằm trong đó, như là thuộc về thời Việt Nam là vua Gia Long đó. Thì như thế thì, và có những bản đồ cũng vừa vẽ mà cũng ghi chú như thế. Thì như vậy tôi thấy là những cái tài liệu hàng ngày thì nó càng nhiều, nhưng mà là những cái gì mà chi tiết mà thật là mới đó thì không có nhiều. Nhưng mà nó tài liệu nó cứ có biết thực thi cái chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, thì mặc dầu không có những tài liệu, những nghiên cứu gì thực sự mới, nhưng mà ở Việt Nam có vẻ như đang có những bước để hệ thống hóa những cái tư liệu, những cái nghiên cứu đó thành những cái tài liệu để mọi người tiếp cận dễ dàng hơn. Gần đây thì có một cuốn Ký Yếu Hoàng Sa vừa được phát hành ở Việt Nam. Ông có nhận xét như thế nào về nội dung của cuốn Ký Yếu này ạ?
nội dung của cuốn kỷ yếu đó, cũng như là trước đây đó thì người ta đã trưng bày những hình ảnh, những cái tài liệu ở cái số 132 Yên Bái Đà Nẵng đó, tức là cái ủy ban lưu vong của huyện đảo Hoàng Sa đó. Nhưng mà vừa rồi thì người ta công bố chính thức cái kỷ yếu đã in được đó. Thì tôi thấy cái nội dung mà mới đó, tức là đem người nhân chứng kể về những cái hoạt động làm việc ở Hoàng Sa, tức là những cái nơi mà xuất tập viên 50, 70 có rất nhiều nhân viên làm việc ở đó dưới thời Pháp thuộc, như thời Bảo Đại cũng như là về sau này là thời cái năm Cộng Hòa đó. Thế thì như vậy trong thời gian dài tôi đã sưu tầm tất cả những người nhân chứng còn sống đó, và nó cũng thể hiện trong cái thời kỳ đó quyền đã quản lý thế nào, nhân viên đã làm việc như thế nào ở Hoàng Sa. Những cái hoạt động mà ngày nay đó thì như là cái trạm khí tượng chẳng hạn đó, thì nếu mà liên quan đến khí tượng thủy văn thì rất nhiều những cái tài liệu còn chứa đựng ở các thư viện hiện nay đó về những cái hoạt động khí tượng đó. Và bây giờ thì có những nhân viên để nói rằng là đấy là những cái hoạt động của chính quyền của Việt Nam ở các thời kỳ tôi đã nói trên hoạt động tại Hoàng Sa.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, thì nhân dịp cũng sắp tới kỷ niệm ngày trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, theo ông thấy thì gần đây ở Việt Nam chính quyền đã có những cái hành động gì để mà phần nào ghi nhận công lao công ơn của những người lính của Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống vào năm 1974 khi mà chiến đấu để mà bảo vệ Hoàng Sa?
Sự kiện 1974 là cụ thể tức là ngày 19 cũng như ngày 20 tháng Giêng 1974 đó, là Trung Quốc dùng vũ lực để cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa đó. Ngay cả cái thời mà tôi làm cái luận án tiến sĩ về quá trình xác lập chủ quyền từ Việt Nam đến Hoàng Sa Trường Sa thì đã đề nghị rằng là phải vinh danh liệt sĩ cho tất cả những ai hy sinh tại Hoàng Sa. Và gần đây thì báo Đại Đoàn Kết chẳng hạn cũng như là một số biên chiết cũng đã đề cập đến vấn đề đó. Thì nghĩ rằng là cái vấn đề lịch sử đó thì nó như thế, nhưng mà để có những cái việc làm mà cụ thể như thế nào đó thì tôi nghĩ rằng là thì người ta cũng phải thừa nhận là có những người mà đã hy sinh để bảo vệ cái quần đảo Hoàng Sa chúng ta.
Vâng, thưa ông, thì gần đây chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã lần đầu tiên công khai lên án Trung Quốc trước đây đã dùng vũ lực để mà xâm chiếm Hoàng Sa. Thì theo ông, có phải đây là một bước tiến trong cái lập trường của Việt Nam liên quan đến vấn đề Hoàng Sa hay không ? Tức là qua đó cũng mặc nhiên công nhận cái sự tồn tại của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước đây, tức là chính quyền đã quản lý quần đảo Hoàng Sa trước năm 75 ?
Theo tôi thì về chính trị thì nó có khác so với vấn đề học thuật, tự học. Sự thật thì nó chỉ có một, cái lịch sử nó chỉ có một thôi. Nhưng mà thì khi mà chính trị đó thì tôi nghĩ rằng là khi nào, nhất là về ngoại giao đó, khi nào đề cập tới, nói tới đó, thì tôi nghĩ rằng là nó phải có cái thời điểm, thời cơ nào đó. Theo tôi vừa rồi nghĩa là như vậy là có một cái thời cơ để có chính quyền nói rõ hơn. Khi mà đã thừa nhận chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa, nước nào mà dùng vũ lực để mà cưỡng chiếm cái chủ quyền của Việt Nam thì tự nhiên là không sớm thì muộn cũng phải lên án thôi. Đấy là một cái sự kiện mọi người phải quan tâm tới. Tôi nghĩ rằng là vừa qua thì nó là một cái mốc để cho chính quyền hiện nay đề cập tới rõ hơn.
Nhưng mà về mặt pháp quốc tế, khi mà tuyên bố thẳng thừng một quốc gia khác đã dùng vũ lực để xâm chiếm một phần lãnh thổ của quốc gia mình, thì phải chăng đây là một cái cơ sở quan trọng để chúng ta có thể tiến hành những cái bước sau này để mà thu hồi lại quần đảo Hoàng Sa?
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là có thể là một cái bước tiến mới đó. Tại vì khi mà đã khẳng định cái chủ quyền của mình thì dĩ nhiên phải có tìm cách để mà lấy lại hay bảo vệ. Nhưng mà vấn đề Hoàng Sa thì tôi nghĩ rằng là nó rất lâu dài. Nhưng mà tôi cũng đã từng nói rằng là Việt Nam đã có từng ngàn năm bị bắt thuộc. Nhưng mà nếu phải có chờ đến ngàn năm thì nó cũng có thể kiên trì để thành công. Thì giáo sư Trần Văn Dầu nói rằng là thời này là thời điện tử. Tôi cũng tin như vậy. Nhưng mà lịch sử thì không thể nào mà biết trước được. Tôi nghĩ rằng là thành công ở trong vấn đề lấy lại Hoàng Sa thì đó là một vấn đề chắc chắn, nhưng mà không biết khi nào thôi ạ.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã có một số trao đổi mới liên quan đến vấn đề quần đảo Hoàng Sa nhân kỷ niệm ngày Hoàng Sa 20 tháng Giêng.
Phần cuối của chương trình, mời quý vị lắng nghe một cuộc sống muôn màu. Christophe Michalak, người kết hợp ẩm thực với thiết kế thời trang, Tuấn Thảo biên soạn.
Cuộc
cuộc sống muôn màu. Trong số các tên tuổi của làng ẩm thực tại Pháp, Christophe Michalak có một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt. Tuy năm nay chỉ mới 38 tuổi, nhưng anh đã có đến hơn 20 năm tay nghề. Cách đây vài năm, anh từng đoạt giải vô địch thế giới về nghệ thuật chế biến bánh ngọt, về đầu trong số hơn 500 thí sinh đến từ 40 quốc gia. Sinh ngày 22 tháng 7 năm 1973 tại thành phố Senlis, vùng Picardy, miền Bắc nước Pháp, Christophe Michalak từ thời còn nhỏ đã có năng khiếu hội họa. Cậu bé nuôi mộng thi đỗ vào trường mỹ thuật, nhưng vì gia đình quá nghèo, không đủ tiền cho con ăn học tới nơi tới chốn, cho nên từ năm 15 tuổi, Christophe đã chuyển qua học nghề thay vì học chữ, để sớm đi làm, đỡ bớt gánh nặng cho gia đình. Thời niên thiếu, cậu bé chỉ có hai thú vui, sưu tầm sách chuyên môn ẩm thực và tự học vẽ để trau dồi tay nghề. Năm 18 tuổi, Christophe Michalak đoạt giải nhất như một kỳ thi tuyển thợ làm bánh ngọt. Nhờ vậy mà anh giành lấy được một hợp đồng với tập đoàn khách sạn Hilton. Sau một thời gian làm việc cho các chi nhánh của tập đoàn này tại London và Bruxelles, anh về đầu quân cho nhà hàng 2 sao Negresco, mức cao nhất là 3 sao theo cách xếp hạng của sách hướng dẫn Michelin. Nhờ kinh nghiệm này mà anh được cử sang Kobe, Nhật Bản làm việc trong vòng 3 năm cho các thương hiệu lớn của Pháp chuyên về bánh ngọt. Vào năm 1995, Christophe Michalak lúc đó mới 22 tuổi, quyết định tầm sư học đạo để rèn luyện năng khiếu. Trong vòng 10 năm liền, anh được đào tạo bởi các bậc thầy làm việc cho các thương hiệu lớn như Fauchon, Pierre Hermé và La Durée. Nhờ vào sự học hỏi không ngừng đó mà vào năm 2005, Christophe đã đoạt giải nhất, nhân giải vô địch thế giới về nghệ thuật làm bánh ngọt. Ban đầu là một người thợ, anh được nâng lên bậc thầy với danh hiệu Maître Pâtissier. Từ khoảng 10 năm nay, Christophe Michalak ký hợp đồng độc quyền với khách sạn 5 sao Plaza Athénée ở thủ đô Paris. Có thể nói anh là người duy nhất gợi hứng từ cách thiết kế thời trang cũng như từ nghệ thuật trang trí để sáng tạo các kiểu bánh ngọt của mình. Hàng năm anh vẫn thường trình làng các bộ sưu tập bánh ngọt, gọi là món tráng miệng, nhưng các kiểu bánh của anh lại có hình dáng như những phụ kiện thời trang hay vật dụng để trang trí nội thất, chẳng hạn như ví cầm tay, giày cao gót, búp bê geisha. Ngoài các kiểu bánh truyền thống của Pháp, Christophe Michalak cũng rất nổi tiếng nhờ nghệ thuật làm sô-cô-la và bánh bûche, mỗi năm mỗi khác, từ hình dáng màu sắc cho đến nguyên liệu chế biến. Bí quyết thành công của Christophe Michalak phần lớn nằm ở chỗ, anh không sao lãng nghề vẽ. Mỗi chiếc bánh ngọt được phát họa như những kiểu áo thời trang hạng sang, haute couture. Christophe Michalak ứng dụng lối thiết kế của ngành may mặc và nghệ thuật trang trí để tạo ra những hình thái tinh tế, cầu kỳ. Bánh ngọt không những chỉ ngon miệng mà còn hết sức đẹp mắt. Chính cũng vì thế mà giới chuyên nghiệp thường mệnh danh Christophe Michalak là nhà tạo mốt bánh ngọt hàng đầu của Pháp.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây. www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Thưa quý vị, ngày mai trong phần 2 của chương trình, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Kinh tế, trọng tâm kinh tế toàn cầu đang chuyển về châu Á, do Thanh Hà phụ trách. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Napafone đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Le Lion của Yannick Noah.
Porte l'eau, porte la vie, du ciel à ton seau, le jour et la nuit, fais de l'or. Entre tes mains, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Porte l'eau, porte-la bien, surtout fais attention, ne renverse rien. Fais l'effort, tu le sais bien, chaque jour qui passe fait la terre plus lasse. Mais tu sais, les liens sont vraiment des rêves.